Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 20 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Mỹ cảnh cáo quân nhân Venezuela sẽ mất tất nếu không vì dân chủ; Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020; cắt tóc miễn phí kiểu Kim Jong-un và Donald Trump tại Hà Nội trước thượng đỉnh Mỹ Triều; Công an Điện Biên gặp bão dư luận vì được thưởng trong vụ cô gái bị hiếp giết, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 18 tháng 2, Tòa Bạch Ốc loan báo Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục một vòng đàm phán mới tại thủ đô Washington trong ngày 19 tháng 2 để giải quyết các tranh chấp thương mại giữa hai nước, và vào cuối tuần sẽ diễn ra các phiên đàm phán cấp cao hơn. Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi một vòng đàm phán kết thúc ở Bắc Kinh vào tuần trước mà không đạt được một thỏa thuận nào. Mặc dù vậy, các quan chức cho biết các vòng đàm phán ấy đã đạt được tiến bộ về một số vấn đề gây tranh cãi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc đàm phán trong tuần này nhằm mục đích đạt được những thay đổi cơ bản ở Trung Quốc có ảnh hưởng đến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hai bên cũng sẽ thảo luận các cam kết của Trung Quốc sẽ mua một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán cấp cao hơn sẽ bắt đầu vào thứ Năm ngày 21 tháng 2 và sẽ do đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer cùng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc chủ trì. Ông Lighthizer là một người chủ trương phải mạnh mẽ thúc ép Trung Quốc chấm dứt các hành vi mà Hoa Kỳ cho là cưỡng bức chuyển giao công nghệ và trộm cắp sở hữu trí tuệ. Phía Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này. Nhà Trắng cho biết Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Cố vấn Kinh tế Larry Kudlow và Cố vấn Thương mại Peter Navarro sẽ tham gia cuộc đàm phán.
Chính phủ Trung Quốc hôm 18 tháng 2 chỉ trích Mỹ đã tìm cách ngăn chặn nước này phát triển công nghệ khi cáo buộc các thiết bị viễn thông Trung Quốc đe dọa an ninh mạng đối với các nước thiết lập các hệ thống mạng mới. Theo AP, Mỹ cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng các công ty công nghệ Trung Quốc để thu thập thông tin tình báo về các nước khác. Chính quyền của Tổng thống Trump đã gây áp lực đối với các đồng minh ngừng sử dụng thiết bị của tập đoàn Huawei. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng chính phủ Mỹ tìm cách thêu dệt cái cớ để ngăn chặn sự phát triển chính đáng của các công ty Trung Quốc. Ông Cảnh cũng cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng các phương tiện chính trị để can thiệp vào hoạt động kinh tế, coi đó là sự bắt nạt, thiếu công bằng, thiếu đạo đức và đạo đức giả. Phát biểu tại Đức hồi cuối tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thúc giục các nước đồng minh châu Âu nghiêm túc xem xét mối đe dọa từ Huawei trong khi tìm đối tác xây dựng mạng điện thoại mới 5G.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị nói trong một bài phát biểu hôm 18 tháng 2 rằng quan chức quân sự Venezuela nên nỗ lực vì dân chủ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ đánh mất mọi thứ. Nhà Trắng miêu tả những gì ông Trump dự tính nói theo Reuters. Hoa Kỳ biết nơi các quan chức quân sự và gia đình của họ cất giấu tiền khắp thế giới. Một số điểm trong bài phát biểu ông Trump dự định nêu lên tại một đại học ở Miami cuối ngày 18 tháng 2 có đề cập tới việc nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng quân đội Venezuela phải cho phép hàng cứu trợ nhân đạo vào nước này. Ông Trump cũng sẽ bày tỏ sự hậu thuẫn mạnh mẽ đối với người đứng đầu Quốc hội Venezuela, ông Juan Guaido, nhân vật Mỹ coi là tổng thống lâm thời của Venezuela. Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẽ nói rằng con đường hiện thời tiến tới dân chủ là điều không thể đảo ngược ở Venezuela, theo Reuters. Ông Trump dự tính nói, các quan chức quân sự Venezuela có một lựa chọn rõ ràng, nỗ lực tiến tới dân chủ vì tương lai của bản thân và tương lai của gia đình họ, hoặc họ sẽ đánh mất mọi thứ đang có. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, vốn bị Mỹ tẩy chay, đã từ chối cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đang chất đầy ở Colombia vào nước mình. Trong khi đó, ông Guaido cho hay rằng ngày 18 tháng 2, ông sẽ thông báo chi tiết cách thức đưa đồ cứu trợ vào Venezuela từ Colombia, Brazil và Curacao.
Dự kiến sẽ có rất nhiều Kim Jong-un và Donald Trump phiên bản Việt xuất hiện trên phố xá Hà Nội trong những ngày sắp tới nhờ vào sáng kiến của một tiệm cắt tóc. giữa lúc thủ đô Việt Nam đang tất bật chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump Kim lần 2 sẽ diễn ra vào tuần tới, tiệm cắt tóc Tuấn Dương Hair Salon góp phần chào mừng thượng đỉnh bằng cách cho ra đời chương trình cắt tóc miễn phí cho bất cứ ai muốn có kiểu đầu giống như Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chia sẻ về ý tưởng độc đáo của mình, chủ tiệm Lê Tuấn Dương nói với VOA.
Tôi được biết là cái chương trình cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un thì đi đến một cái quyết định vì hòa bình. Tôi là người Việt Nam sống giữa thủ đô Hà Nội thì là yêu chuộng hòa bình. Cho nên là tôi đã nghĩ ra cái ý tưởng là mình sẽ đóng góp một chút phần sức của mình để quảng bá cái hình ảnh về sự yêu mến hòa bình của người Hà Nội đối với toàn thể dân tộc Việt Nam cũng như là quốc tế.
Chương trình cắt tóc miễn phí kiểu đầu Trump Kim bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 và kéo dài cho đến ngày 28 tháng 2, cũng là ngày kết thúc thượng đỉnh Trump Kim. Theo lời kể của ông chủ Lê Tuấn Dương, khách hàng đến tiệm cắt tóc miễn phí đa số chọn kiểu đầu Kim Jong-un hơn là kiểu đầu Donald Trump, vì kiểu tóc của Tổng thống Mỹ đòi hỏi phải có mái tóc hơi dài và phải nhuộm màu. Anh Dương cho biết, dù chỉ mới bắt đầu một ngày, nhưng chương trình cắt tóc đã nhận được rất nhiều hưởng ứng từ khách hàng và cả giới truyền thông.
Bên người cắt thì mọi người rất là hào hứng, và hôm nay có rất nhiều các cái báo chí về các cái kênh tin tức về quốc tế cũng đến coi phim chụp ảnh.
Cũng nhờ vậy mà thông điệp hòa bình của anh và gia đình có cơ hội lan tỏa ra thế giới. Anh Dương cho biết thêm.
Gia đình nhà tôi thì có hai ông chú liệt sĩ, bố tôi thì là thương binh, còn bà nội tôi thì là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chính vì điều đấy cho nên là tôi không hề có muốn chiến tranh nữa, mà qua cái chương trình như này thì tôi muốn lan tỏa cái thông điệp mà là đến tất cả mọi người trên thế giới là chúng ta nên yêu thương và yêu chuộng hòa bình thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
Tổng thống Donald Trump sẽ họp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội từ ngày 27 cho đến ngày 28 tháng 2. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục bàn thảo về mục tiêu và lộ trình dẫn đến giải trừ hoàn toàn hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sau khi thượng đỉnh lần đầu ở Singapore vào năm ngoái bị đánh giá là không mang lại hiệu quả như mong muốn của các bên. Theo nhận định của các nhà phân tích, vì Việt Nam được chọn là nơi tổ chức thượng đỉnh cũng mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, từ việc nâng tầm hình ảnh quốc gia cho đến các lợi thế về mặt đối ngoại, quan hệ quốc tế. Hiện Hà Nội đang tất bật chuẩn bị cho hội nghị được xem là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong năm nay. Theo báo Tiền Phong, các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn, khai thác bay tại sân bay Hà Nội hiện đã bắt đầu được triển khai ở cấp độ cao nhất để phục vụ và đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Cộng đồng những người sử dụng mạng xã hội và một số cơ quan báo chí ở Việt Nam chỉ trích việc Công an tỉnh Điện Biên được khen thưởng sau vụ một cô gái trẻ bị bắt cóc, hãm hiếp và giết hại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tin tức trên nhiều tờ báo cho hay Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên hôm 18 tháng 2 tặng bằng khen và thưởng tiền cho các nhân viên công an sau khi họ điều tra bắt giữ 5 nghi phạm bị cáo buộc đã hãm hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, 22 tuổi. Theo các bài tường thuật của báo chí trong nước, chị Duyên bị mất tích hồi chập tối ngày 4 tháng 2, tức 30 Tết, khi đi giao gà cho một người đặt mua qua điện thoại. Gia đình đã trình báo với công an địa phương ngay tối hôm đó, đồng thời nhờ họ hàng tìm kiếm suốt đêm và cũng đã cầu cứu trên mạng xã hội. 3 ngày sau khi chị Duyên bị mất tích, vào sáng hôm 7 tháng 2, tức 3 Tết, một số người dân thường đã phát hiện ra thi thể của chị ở một ngôi nhà hoang. Đến ngày 10 tháng 2, Công an tỉnh Điện Biên bắt giam nghi phạm đầu tiên và trong 3 ngày 12, 15 và 16 tháng 2, công an tiếp tục bắt 4 nghi phạm khác theo các bản tin. Các nghi phạm khai với công an rằng cho đến chiều ngày 6 tháng 2, chị Duyên vẫn còn sống, các báo cho biết, dẫn lại thông tin từ một cuộc họp báo của công an. Đại diện của Công an tỉnh Điện Biên nói với báo chí trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 2 rằng sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, Công an thành phố Điện Biên tổ chức truy tìm. Tuy nhiên, không có thông tin rõ ràng cho biết việc tổ chức truy tìm đã bắt đầu từ ngày giờ cụ thể nào. Trên mạng xã hội, rất nhiều người ngay lập tức lên tiếng chỉ trích việc công an được khen thưởng sau vụ án thương tâm. Họ cho rằng công an đã không hành động đủ nhanh để có thể kịp thời cứu sống chị Duyên, còn việc truy bắt các nghi phạm sau khi án mạng đã xảy ra là việc đương nhiên phải làm. Trong số hàng trăm lời phê phán chỉ trích là những tiếng nói của các cây viết có nhiều ảnh hưởng như các nhà hoạt động Bạch Cúc, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Tường Thụy, Lê Văn Dũng, nhà văn Đỗ Hoàng Diệu, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, nhà báo tự do Đỗ Cao Cường, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, nhà báo Hoàng Linh, v.v. Chủ đề này cũng được mổ xẻ tranh luận trong các diễn đàn nhật ký yêu nước, bàn luận về kinh tế chính trị và góc nhìn báo chí công dân có tổng cộng trên 1 triệu thành viên. Các ý kiến tập trung vào chất vấn công an đã làm gì ở đâu trong gần 3 ngày cô gái trẻ bị 5 nghi phạm giam cầm và hành hạ. Những người chỉ trích công an cho rằng trong thời gian đó, nếu cơ quan điều tra làm việc gấp gáp, nghiêm túc, sử dụng thẩm quyền và năng lực của họ để lần theo các cuộc gọi điện thoại di động của nạn nhân và khoanh vùng, có thể chị Duyên đã được giải cứu. Những người có nhiều ảnh hưởng và cộng đồng mạng tiếp đến bày tỏ quan điểm rằng họ không đồng tình với quyết định khen thưởng, nhất là dành cho các nhân viên công an tỉnh Điện Biên. Nhiều hoạt động Nguyễn Tường Thụy viết trên Facebook một cách thẳng thắn rằng ông thấy không nên thưởng cho ban chuyên án vụ này mà cần kỷ luật. Ông đưa ra lý do cho lập luận của mình rằng công an đã chậm trễ không tích cực nên dẫn đến việc chị Duyên bị giết dù công an đã được trình báo về việc chị bị mất tích từ rất sớm. Chung một góc nhìn, nhà hoạt động Lê Văn Dũng hay còn gọi là Dũng Vô Va viết: "Tôi cho rằng lãnh đạo Bộ Công an cần xem xét lại việc Điện Biên vội vã khen thưởng cho tập thể và các cá nhân tham gia vụ án này. Người dân phát hiện ra hiện trường vụ án và báo thì công an mới biết, vậy đó không phải là công của cơ quan điều tra." Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu và nhà giáo Đỗ Việt Khoa bày tỏ ý kiến rằng thay vì nhận thưởng, công an Điện Biên nên xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi nhân dân, xin lỗi cấp trên vì đã không cứu được cô gái. Gay gắt hơn, nhà hoạt động Bạch Cúc đặt câu hỏi là các nhân viên công an không biết nhục và không bị lương tâm cắn rứt hay sao mà còn hớn hở vỗ tay nhận bằng khen và tiền thưởng. Nhìn chung, cộng đồng mạng đánh giá rằng sau khi nạn nhân đã bị giết, việc công an điều tra bắt giữ các nghi phạm vài ngày sau đó là công việc thuộc trách nhiệm của họ, được trả lương bằng tiền thuế của người dân, trong đó có cả phần thuế của gia đình nạn nhân. VOA đã liên lạc với ông Hồ Sĩ Tiến, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, để hỏi ông liệu những lời bình luận của công chúng về hoạt động nghiệp vụ của Công an Điện Biên có công bằng hay không. Song cựu thiếu tướng công an chỉ trả lời ngắn gọn với VOA. VOA cũng cố gắng liên lạc với Công an Điện Biên để lắng nghe ý kiến từ phía họ, song không kết nối được. Không chỉ có những tiếng nói trên mạng xã hội, hai báo lớn là Thanh Niên và Tuổi Trẻ cũng đã đăng bài viết tỏ ý không đồng tình về việc Công an Điện Biên được khen thưởng. Bài viết trên Thanh Niên có tựa đề "Vụ sát hại nữ sinh ở Điện Biên sao có thể nhận thưởng trong nỗi đau của gia đình nạn nhân". Còn bài trên Tuổi Trẻ mang hàng tít "Vụ cô gái giao gà dân phát hiện sao khen thưởng lực lượng phá án". Lúc này, giới luật sư nhận định rằng cả 5 nghi phạm trong vụ cô gái giao gà bị áp hiếp và sát hại đều có thể phải đối diện với mức án tử hình. Những kẻ này đều đã thực hiện những hành vi man dợ, mất nhân tính nên cần loại bỏ chúng khỏi đời sống xã hội, các luật sư nói với một số tờ báo trong nước.
Một quan chức cấp cao của Bắc Hàn đã tới Việt Nam và đi xem xét các khu vực gần 2 nhà máy sản xuất điện thoại thông minh thuộc sở hữu của công ty Samsung ở Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin hôm 17 tháng 2 đưa tin rằng ông Kim Chang-son, vốn trên thực tế được coi là chánh văn phòng của ông Kim Jong-un và các quan chức khác, đã tới Hà Nội hôm 16 tháng 2 để kiểm tra công tác hậu cần cho cuộc họp thượng đỉnh lần 2 giữa lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Trump vào ngày 27 và ngày 28 tháng 2. Theo Yonhap, phái đoàn của ông Kim Chang-son rời nhà khách của chính phủ Việt Nam ở Hà Nội vào lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng 2 và đi tới tỉnh Bắc Ninh, nơi đặt dây chuyền lắp ráp điện thoại thông minh của Samsung. Hãng tin của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin nói rằng nhóm này đã lái xe vòng qua các khu vực nhà máy và đánh giá các tuyến đường đi xuất phát từ Hà Nội. Ngoài ra, phái đoàn này cũng đi thăm tỉnh Thái Nguyên, nơi đặt một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh khác của Samsung. Chuyến đi thị sát trên được thực hiện trong khi có tin rằng ông Kim Jong-un có thể tới thăm một trong các nhà máy của Samsung ở Việt Nam. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin nói rằng ông Kim sẽ tới Việt Nam vào ngày 25 tháng 2, hai ngày trước khi gặp Tổng thống Trump. Bản tin của hãng tin Anh nói thêm rằng ông Kim sẽ tới thăm tỉnh Bắc Ninh và thành phố cảng Hải Phòng.
Gia đình nghi can Đoàn Thị Hương mong ông Kim Jong-un giúp. Gia đình của Đoàn Thị Hương, nghi can người Việt trong vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un, mới lên tiếng kêu gọi chủ tịch của Bắc Hàn giúp đỡ cô. Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Hương, nói với Reuters, ông Kim Jong-un sắp tới Việt Nam thì gia đình cũng mong muốn ông giúp đỡ gia đình để cho Hương được về sớm nhất. Từ ngôi nhà đơn sơ tại tỉnh Nam Định, ông Thạnh hôm 15 tháng 2 cho hãng tin Anh biết thêm rằng con gái mình đã gọi điện về nhà trước Tết và đã nói với mọi người trong nhà cầu nguyện cho cô. Cô Hương, 30 tuổi, cùng với một nghi can Indonesia bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh VX để ám sát ông Kim Jong Nam tại phi trường ở thành phố Kuala Lumpur ở Malaysia. Vụ xét xử các nghi can đã bị hoãn hồi tháng 1 và nhiều khả năng sẽ kéo dài tới hết nửa năm 2019. Bà Nguyễn Thị Vì, mẹ kế của cô Hương, nói với Reuters, tôi cũng chả biết nhắn gì. Nếu mà ông Kim Jong-un có sang thì cũng nhờ ông ấy giúp đỡ cháu. Thủ phạm nó trồng cháu vào, chứ còn nó không dám làm như vậy. Thôi thì cũng nhờ ông ấy giúp đỡ. Theo Reuters, các luật sư bào chữa nói rằng cô chỉ là một con tốt thí trong vụ việc có động cơ chính trị liên quan tới nhiều nghi phạm tại Đại sứ quán Bắc Hàn ở Kuala Lumpur. Cô Hương cũng như nghi can Indonesia từng nhiều lần nói rằng hai cô cứ nghĩ mình tham gia một chương trình thực tế trên truyền hình. Anh Đoàn Văn Bình, anh trai của cô Hương, nói nó xảy ra chuyện như thế này thì gia đình chúng tôi và tất cả mọi người không ai mong muốn cả. Nói thật sự như thế, chỉ mong muốn là làm sao cái sự thật được làm rõ để em tôi càng về nhanh càng tốt. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc của các quan chức Hàn Quốc và Mỹ rằng chính quyền của ông Kim Jong-un có dính líu tới vụ ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ của ông. Ông Kim dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội vào hai ngày 27 và 28 tháng 2.
Hôm 19 tháng 2, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố nước ông sẽ trả đũa nếu Ấn Độ tấn công đáp trả vụ đánh bom ở khu vực Kashmir mà Ấn Độ quy lỗi cho phía Pakistan. Thủ tướng Khan nói, thay vào đó, ông muốn hợp tác để điều tra vụ đánh bom này. Reuters tường thuật rằng căng thẳng giữa hai nước đều có vũ khí hạt nhân đang leo thang ngay sau khi nhóm chủ chiến Hồi giáo Jaish-e-Mohammed có căn cứ tại Pakistan nhận trách nhiệm là đã thực hiện vụ đánh bom tự sát tấn công vào một đoàn xe của lực lượng cảnh sát trừ bị Trung ương Ấn Độ ở Kashmir, giết chết 40 cảnh sát bán quân sự Ấn Độ hôm 14 tháng 2. Pakistan phủ nhận mọi liên quan và kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang bị áp lực từ các nhóm trong nước, hối thúc New Delhi phải trả đũa Pakistan mạnh mẽ. Ông cho biết ông đã trao cho lực lượng an ninh quyền tự quyết để đưa ra một phản ứng mạnh mẽ. Trong một bài diễn văn trước Quốc hội được truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Khan ghi nhận những lời kêu gọi bên trong Ấn Độ, đòi trả thù và nói rằng ông hy vọng thiện ý sẽ thắng thế. Ông Khan nói, nếu các ông nghĩ các ông sẽ tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Pakistan, thì Pakistan sẽ không chỉ nghĩ tới việc trả đũa mà Pakistan sẽ ra tay để trả thù. Kashmir, một vùng có đa số dân theo Hồi giáo, là tâm điểm của nhiều thập niên tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Mỗi quốc gia chỉ kiểm soát một phần của vùng này, nhưng cả hai đều tuyên bố có chủ quyền trên toàn lãnh thổ vùng Kashmir. Ấn Độ cáo buộc nhóm chủ chiến Jaish-e-Mohammed đã thực hiện cuộc tấn công ở Kashmir. Ấn Độ còn tố cáo Pakistan ủng hộ về phương viện vật chất cho các phần tử hiếu chiến, nhưng Islamabad nói chỉ ủng hộ về phương diện tinh thần và ngoại giao cho những người Hồi giáo Kashmir trong cuộc chiến đấu giành quyền tự quyết của họ mà thôi.
Cầu thủ bóng đá đầu tiên của Singapore thi đấu ở giải ngoại hạng Anh đã lỡ đợt nhập ngũ bắt buộc và nay đối mặt với cáo trạng có thể dẫn tới 3 năm tù giam. Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Singapore cho biết như vậy hôm 18 tháng 2. Việc nước này từ chối cho anh Ben Davis, 18 tuổi, hoãn làm nhiệm vụ quốc gia năm ngoái đã gây ra cuộc tranh luận về việc liệu điều luật về nhập ngũ cứng nhắc ở nước này có đang kìm hãm thanh niên nước này theo đuổi giấc mơ hay không. Theo Reuters, anh Davis ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Fulham ở London và trở thành cầu thủ đầu tiên từ Singapore gia nhập giải đấu hàng đầu nước Anh. Bộ Quốc phòng Singapore nói rằng cầu thủ ngôi sao này đã vi phạm đạo luật về nhập ngũ và nếu bị kết tội, có thể bị phạt 10.000 đô la Singapore và tới 3 năm tù giam. Chỉ có một số ít người Singapore đáp ứng tiêu chí để được trì hoãn nhập ngũ trong một thời gian dài. Một người trong số đó là vận động viên bơi lội Joseph Schooling, người giành huy chương vàng đầu tiên cho Singapore tại một kỳ thế vận hội khi anh chiến thắng ở cự ly 100m bơi bướm tại thế vận hội Rio de Janeiro năm 2016.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders hôm 19 tháng 2 cho biết ông sẽ tham gia cuộc đua để được đảng Dân Chủ chọn làm đại diện cho đảng này ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Trong một email gửi tới những người ủng hộ hôm 19 tháng 2, thượng nghị sĩ Sanders, 77 tuổi, cam kết sẽ xây dựng một phong trào cơ sở rộng lớn để đối đầu với những nhóm lợi ích mà ông nói là đang thống trị chính phủ và chính trị Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Sanders cho biết sẽ thúc đẩy nhiều vấn đề tương tự như đã đưa ra trong cuộc bầu cử năm 2016, vốn đã gây được tiếng vang với các thành phần cử tri trẻ tuổi, gồm chương trình chăm sóc sức khỏe phổ quát, tăng mức lương tối thiểu và miễn học phí cho các trường cao đẳng công lập. Trong email kêu gọi 1 triệu người ký tên để ủng hộ cho nỗ lực tranh cử của mình, ông Sanders viết, trọng tâm của chiến dịch của chúng ta là tạo ra một chính phủ và một nền kinh tế phù hợp cho đại đa số người dân, chứ không chỉ dành riêng cho một thiểu số nào đó. Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Vermont Public Radio, thượng nghị sĩ đại diện cho bang Vermont hứa hẹn sẽ thực hiện một chiến dịch rất khác biệt nhằm đưa Tổng thống Cộng hòa Donald Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc. Chiến dịch của chúng ta không chỉ nhằm đánh bại Donald Trump mà còn làm thay đổi đất nước của chúng ta và tạo ra một chính phủ dựa trên các nguyên tắc công bằng về kinh tế, xã hội, chủng tộc và môi trường, hãng tin AP trích email của thượng nghị sĩ Sanders cho biết. Ông Sanders mô tả tòa Bạch Ốc dưới quyền của ông sẽ là sự nối tiếp của những gì chúng ta làm trong năm 2016. Ông lưu ý rằng các chính sách mà khi ấy ông vận động giờ đang được đảng Dân Chủ hậu thuẫn. Một liên minh gồm 16 tiểu bang của Hoa Kỳ, dẫn đầu là bang California, vào ngày 18 tháng 2 đã đâm đơn kiện Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao của chính phủ để chặn quyết định của ông Trump công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có ngân sách xây bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico. Hãng tin Reuters cho biết, vụ kiện đã được đệ trình lên một tòa án ở bang California sau khi ông Trump hôm 15 tháng 2 tuyên bố sẽ sử dụng quyền tổng thống được ban bố tình trạng khẩn cấp để lấy tiền xây tường, thực hiện một trong những lời hứa chủ đạo của ông đối với cử tri trong chiến dịch tranh cử hồi 2016. Sắc lệnh của ông Trump sẽ cho phép ông trích ra các ngân khoản mà Quốc hội đã dành riêng cho các mục khác vào việc xây bức tường. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã khước từ, không cấp cho ông Trump 5,7 tỷ đô la để xây bức tường. Ngày hôm nay, đúng vào dịp ngày Tổng thống, chúng tôi kiện Tổng thống Donald Trump ra tòa để chặn việc ông ấy sử dụng sai trái quyền lực của Tổng thống, Tổng trưởng lý Xavier Becerra của bang California nói trong một tuyên bố. Ông Becerra, một thành viên Dân Chủ, nói thêm, chúng tôi kiện Tổng thống Trump để ngăn ông ấy không được đơn phương dùng tiền thuế mà Quốc hội đã phân bổ một cách hợp pháp cho người dân của các bang chúng tôi. Đối với hầu hết chúng tôi, cương vị Tổng thống không phải là nơi để diễn tuồng. Trong một ngân sách được Quốc hội Mỹ thông qua mới đây, nhằm tránh chính phủ lại đóng cửa thêm một lần thứ hai, gần 1,4 tỷ đô la đã được dành riêng cho việc dựng hàng rào biên giới. Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp của ông Trump sẽ giúp ông trích ra thêm 6,7 tỷ đô la ngoài số tiền Quốc hội đã phê chuẩn. Hôm 15 tháng 2, ba chủ đất ở bang Texas và một nhóm bảo vệ môi trường là bên đầu tiên đâm đơn kiện ông Trump, nói rằng việc ông công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia là một hành động vi hiến mà nếu được tiến hành sẽ xâm phạm quyền tài sản của họ. Những thách thức pháp lý này có thể làm chậm những nỗ lực của ông Trump trong việc xây bức tường mà ông cho là cần thiết để ngăn người nhập cư bất hợp pháp và các hoạt động buôn lậu ma túy. Theo dự báo của các chuyên gia pháp lý, các vụ kiện này có thể được đưa lên đến tận tòa tối cao Hoa Kỳ. Ngoài bang California, nhiều bang khác cũng đâm đơn kiện ông Trump gồm có bang Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia và bang Michigan. Các bang này cho rằng sắc lệnh của ông Trump sẽ khiến họ thiệt hại hàng triệu đô la trong ngân sách liên bang dành cho các đơn vị vệ binh quốc gia trong các hoạt động chống ma túy. Các bang này nói chuyện chuyển ngân sách khỏi các dự án xây dựng của quân đội sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế của họ. Ông Rod Rosenstein, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người đã chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra các mối liên hệ có thể có giữa Nga và chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump, dự kiến sẽ từ chức vào giữa tháng 3, một viên chức Bộ Tư pháp cho biết hôm 18 tháng 2. Theo hãng tin Reuters, thì trước đó, ông Rosenstein đã được dự kiến sẽ rời bỏ chức vụ ngay sau khi tân Bộ trưởng Tư pháp William Barr nhậm chức. Vào tuần trước, ông Barr đã được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận để trở thành người đứng đầu Bộ Tư pháp. Một viên chức Bộ Tư pháp cho biết sự ra đi của ông Rosenstein không liên quan đến những cáo buộc theo đó ông được cho là đã cân nhắc các biện pháp dùng máy ghi âm trong các cuộc họp với Tổng thống Trump, đồng thời dùng tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ để bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump. Vào tháng 5 năm 2017, Thứ trưởng Rosenstein bổ nhiệm ông Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt để điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump năm 2016 và Moscow. Hiện nay, cuộc điều tra này vẫn chưa kết thúc. Reuters dẫn nguồn tin từ hai giới chức trong chính phủ Mỹ hôm 15 tháng 2 cho biết Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Mỹ Jeffrey Brosen là ứng cử viên hàng đầu có triển vọng thay thế Thứ trưởng Brod Rosenstein để làm việc với tân Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Nguồn tin này cho hay tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Barr, người từng làm việc với ông Rosen tại hãng luật Kirkland và Ellis, đã vận động để ông Rosen nắm vị trí thứ hai trong Bộ Tư pháp Mỹ.
Trong căn hộ nhỏ được chính phủ trợ cấp tại một thành phố có tập trung đông người gốc Việt, nhà văn Nguyên Thao, cây bút nổi tiếng một thời ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, vẫn hàng ngày dành phần lớn thời gian cho việc đọc và viết. Qua Mỹ đã 20 năm, cho tới giờ có thể nói cuộc sống của ông không phải là viên mãn, khi ở cái tuổi ngoài 80, ông lại đang phải sống một mình. Tuy vậy, ông vẫn hài lòng vì không còn phải quan tâm đến những vấn đề liên quan đến tài chính và cả việc chăm sóc y tế. Ngay khi tới Mỹ năm 1999, ông đã bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày, phải phẫu thuật và nằm viện hơn một tháng. Nhà văn Nguyên Thao, thành phố Fortress, Virginia nói:
"Thì khi tôi trở về nhà thì tôi nhận được một cái giấy báo tin là cái số tiền chi phí mất là 600.000 Mỹ kim. Nhưng mà ghi chú ở bên dưới là cái này không phải là cái bill, tức là mình không phải trả gì, mà thực tế thì tôi cũng chẳng thể nào mà trả được cái đó cả. Rồi thì cuối cùng tôi cũng không biết là cái khoản tiền là ai trả và ai giải quyết cái gì, tôi hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ là cái đó nó gợi nhắc lại tôi cái ý nghĩ mà tôi đã có khi mà vừa đặt chân tới đây, về cái chuyện con người đối xử với nhau ở trong cái cuộc sống. Mà tôi nghĩ là như vậy là tôi đã quá may rồi."
Đối với những người cao niên may mắn hơn khi có đầy đủ gia đình và con cháu, thì có thể nói những năm tháng hưu trí là thời gian để họ dành cho gia đình và các hoạt động thiện nguyện khác nhau ngoài xã hội. Qua Mỹ định cư đã gần 50 năm và có hơn 30 năm làm giảng viên, nhà giáo Vân Nga giờ thực sự đã được hưởng cái thú thanh nhàn bên con cháu. Đặc biệt là trong những dịp lễ Tết như thế này, gia đình lúc nào cũng đầm ấm, không vắng tiếng cười và tiếng con trẻ. Nhưng đối với bà thì còn sức là còn làm việc, còn đóng góp những gì mình có thể cho xã hội và mọi người. Còn nhà giáo Vân Nga, thành phố Annandale, Virginia thì cho biết:
"Nhà có lương hưu trí tốt, cho nên bây giờ không có phải lo lắng gì về tài chính. Thành ra tôi có thì giờ để làm nhiều việc thiện nguyện. Và tôi có ba việc chính. Cái việc thứ nhất là tôi thông dịch. Việc thứ hai là tôi đi dạy thể dục thái cực quyền. Và việc thứ ba tôi làm đó là tôi vẫn dạy tiếng Anh ở nhiều nơi và viết bài cho nhiều nơi."
Bên cạnh những hoạt động xã hội liên quan đến các nhóm cộng đồng và đồng hương khác nhau, người cao niên cũng có thể tìm tới những cơ sở tôn giáo, trong đó có các ngôi chùa thuộc nhiều hệ phái Phật giáo đã theo chân người Việt có mặt trên khắp nước Mỹ. Tất nhiên, nếu qua Mỹ khi đã ở tuổi xế bóng, thời gian đầu, phần lớn người cao niên thường không tránh khỏi cảm thấy buồn nản vì phải xa môi trường sống quen thuộc, xa quê hương, họ hàng thân thích. Tuy nhiên, khi đã thích nghi với cuộc sống mới, thì họ thường cảm thấy yên tâm hơn vì không còn phải lo lắng đến những vấn đề liên quan đến chăm sóc y tế và đời sống thường nhật.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.